Ma Thiên Ký, chương 571, khiêu chiến, góc truyện audio.com, dịch giả, vong mạng, biên, Nila 32, Liễu Minh cùng Tàng Huyền chưa nói tới chuyện có bao nhiêu giao tình, nhưng ít nhất cũng đã từng liên thủ cự địch một lần, tự nhiên là không còn lạ gì nhau. Sau khi hai người trò chuyện với nhau vài câu, Tàng Huyền cũng cáo từ rời đi. Liễu Minh đứng lặng tại chỗ trầm ngâm một lát rồi cũng dẫm chân lên một đám mây đen bay về hướng phường thị. Hơn nửa tháng sau, vị Tô sư huynh trấn giữ Bách Luyện Các trước kia đã sớm từ gia tộc trở lại, sau khi Liễu Minh cùng y liền trò chuyện một phen lại đi một chuyến tới cửa hàng Bức Tộc, sau khi dùng Lãnh Ngưng đan trên người đổi lấy một lượng lớn Thanh Ngưng quả, liền lên đường trở về Thái Thanh Môn. Mười mấy ngày sau, Liễu Minh bước ra từ một tòa truyền tống thạch điện tại Sơn Mạch Vạn Linh, nhìn qua cảnh vật quen thuộc một lượt rồi mỉm cười lướt nhẹ đi. Không lâu sau đó, hắn trước tiên đi một chuyến tới Huyền Điện giao nộp nhiệm vụ vừa xong, sau đó cưỡi mây đi tới Sinh Tử Các đem cái đầu của Âm Dương Cự Lực Ma nộp lên. Tuy cái đầu kia đã khôi phục lại khuôn mặt thiếu niên, nhưng không biết chấp sự Sinh Tử Các dùng loại bí thuật nào, chỉ trong khoảnh khắc đã khôi phục bộ mặt của Âm Dương Cự Hán. Vị chấp sự sau khi xác nhận danh tính cái đầu kia là thật tự nhiên lộ ra vẻ giật mình, đồng thời phát ra 3 vạn điểm ban thưởng cống hiến luôn tại chỗ. Liễu huynh, đã lâu không gặp. Liễu Minh vừa mới tới không trung gần Phiêu Hồng Viện, đang muốn trở về động phủ của mình chỗ ngọn núi, lại vừa vặn thấy một người bay tới trước mặt. Đúng là Ngạn Danh, thì ra là Ngạn huynh, nhưng sao không thấy Tuyết Vân sư muội? Liễu Minh tự nhiên ngừng lại, thản nhiên nói, Liễu huynh lại nói đi đâu rồi, Tuyết Vân sư muội lúc này đang tu luyện tại động phủ của mình. Ngược lại nghe nói hơn 1 năm gần đây, Liễu huynh đều ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, không có tham gia tiểu bỉ trận thi đấu nhỏ của ngoại môn đệ tử. Ngạn Danh nghe vậy đỏ mặt nói, tại hạ khi trước có chút việc quan trọng phải giải quyết, đây cũng là sự việc bất đắc dĩ. Liễu Minh nghe vậy cười cười trả lời, hơn nửa năm qua hắn đã lưu lại phường thị Trường Dương. Tính toán thời gian, tiểu bỉ vừa mới kết thúc cách đây không lâu. Đúng rồi, Liễu huynh có thể còn chưa biết, động phủ huynh linh khí nồng đậm, nguyên bản chính là một trong những phần thưởng của tiểu bỉ, sau khi tiểu bỉ kết thúc đã được ban cho người xếp hạng 5 La Cảnh sư huynh rồi. Ngạn Danh lời nói xoay chuyển, nói sang chuyện khác. Liễu Minh nghe vậy ngẩn ra, lúc mới nhập môn, gã đệ tử dẫn hắn đi chọn động phủ đích thực có từng nói qua việc này. Mặc dù hiện tại sở hữu trong tay các loại đan được hỗ trợ tu luyện, nhưng động phủ này linh khí đối với tu luyện cũng rất có tác dụng, tất nhiên không có khả năng hắn buông bỏ như vậy. Liễu Minh lúc này sắc mặt trầm xuống, hỏi việc này vài câu rồi liền hai tay ôm quyền cáo từ bay đi trước. Ngạn Danh nhìn bóng dáng Liễu Minh xa xa, thần sắc lộ ra vẻ như có điều suy nghĩ, cuối cùng thì thào một câu. Mới không gặp một thời gian ngắn, khí tức của vị Liễu sư đệ này càng lúc lại càng sâu không lường được. Tên La Cảnh kia cũng là một nhân vật lợi hại, không biết hai người ai hơn ai. Nói xong lời này, Ngạn Danh cũng nhanh chóng lướt nhẹ đi. Liễu Minh xuất hiện ở động phủ của mình lúc trước cửa đá đóng chặt, bất quá nhìn qua thì cấm chế phía trên không có mở ra. Liễu Minh, góc truyện audio.com. Từng ở động phủ này mấy năm, đối với mọi thứ ở đây đều quen thuộc, chỉ cần hơi dò xét một chút liền biết có người đang ở bên trong. Bang bang, Liễu Minh lúc này ngón tay như đạn gõ lên cửa đá. Không bao lâu, cửa đá từ trong một đánh mở ra, từ đó một vị nam thanh niên da màu đồng cổ đi ra, liếc nhìn Liễu Minh rồi nhướng mày hỏi. Ngươi là ai, có chuyện gì? Kẻ này thể hiện rõ ràng bộ dạng hết sức bất mãn khi bị quấy rầy. Tại hạ Liễu Minh, các hạ có lẽ đã nghe qua tên của ta. Liễu Minh bình tĩnh nói, à, thì ra ngươi là tên gia hỏa chiếm động phủ này trước kia. La Cảnh đầu tiên có chút ngẩn ra, sau lập tức kịp phản ứng, hai mắt nhíu lại, giọng điệu đột nhiên trở nên lãnh đạm vô cùng. Sư huynh nếu như biết tại hạ, vậy hẳn cũng đoán được hôm nay tại hạ vì chuyện gì mà đến. Động phủ này tại hạ đã ở vài năm, sớm đã thành thói quen. Không biết sư huynh có thể đem động phủ trả lại cho ta không, với tư cách trao đổi, tại hạ nguyện ý trả 30 vạn linh thạch xem như là đền bù tổn thất. Liễu Minh thản nhiên hỏi. Hừ, 30 vạn linh thạch đối với tu sĩ ngưng dịch kỳ xem như là một lượng tiền tài rất lớn, đủ để mua sắm một kiện thượng phẩm linh khí thật tốt, nhưng đáng tiếc ta cũng không thiếu chừng đó linh thạch, hơn nữa ta đối với động phủ này rất hài lòng nên không có ý định nhượng lại. La Cảnh nghe vậy sắc mặt trầm xuống, không chút do dự từ chối. 50 vạn linh thạch. Liễu Minh thần sắc không thay đổi chút nào. Hừ, Liễu sư đệ quả thật có chút giàu có, chỉ là ta khuyên người tốt hơn là nhân lúc còn sớm hãy đi tìm một cái động phủ khác, tránh việc đêm về không chỗ trú chân. La Cảnh lạnh giọng cười cười, quay người liền muốn trở vào. Đã như vậy, tại hạ đành vô phép, xin mời La huynh rời bước tới diễn võ trường gặp nhau vậy. Liễu Minh cau mày rồi nói, Người nói cái gì? La Cảnh nghe thế, bước chân ngừng lại, hô lên một câu, xoay người lại, ánh mắt lập tức trở nên cực kỳ âm trầm. Dựa theo quy củ của đệ tử ngoại môn, một người vì xử lý sự vụ tông môn mà ra ngoài không có tham gia tiểu bỉ, trong vòng nửa năm đều có quyền khiêu chiến đệ tử bài danh 10 hạng đầu tiểu bỉ một lần. Nếu thắng liền có thể đoạt được phần thưởng tiểu bỉ trước kia. Thật khéo vô cùng, tại hạ vừa lúc thích hợp dùng tới, muốn khiêu chiến La huynh một phen. Nếu ta thắng, động phủ nơi này tất nhiên phải thuộc về ta. Liễu Minh lạnh giọng đáp lời. Tuy kẻ trước mắt cũng có tu vi ngưng dịch hậu kỳ, nhưng trải qua bao khó khăn chắc trở tại phường thị Trường Dương, giờ phút này đối mặt với tu luyện giả cùng cấp tự nhiên cũng chẳng muốn tốn nhiều lời. Hắc hắc, xem ra tên tuổi La Cảnh ta trong nội viện còn chưa đủ vang dội, một tiểu gia hỏa mới nhập môn vài năm cũng dám buông lời khiêu chiến. Rất tốt, ta đáp ứng ngươi. La Cảnh cười lạnh vài tiếng liền một lời đáp ứng luôn. Tên Liễu Minh, gã trước kia thực sự không phải chưa từng nghe qua, nghe nói cũng có chút tiểu danh khí. Nhưng đối với thực lực của mình, gã càng thêm tự tin. Liễu Minh nghe vậy, gật gật đầu, lúc này một tay bấm niệm pháp quyết dưới bàn chân sinh ra một đoàn hắc khí bay thật nhanh về hướng đại điện của Phiêu Hồng Viện. La Cảnh thân hình cũng nhoáng một cái, hóa thành một khối quang cầu màu trắng đi theo sát. Một khắc sau, hai người liền cùng lúc xuất hiện tại diễn võ trường gần bên cạnh đại điện Phiêu Hồng Viện. Diễn võ trường này lớn chừng trăm mẫu, gocchuyenaudio.com, trong đó có mười mấy cái lôi đài đấu pháp lớn nhỏ khác nhau, bình thường chính là nơi đệ tử ngoại môn dùng khi tỉ thí với nhau. Lôi đài hình tứ giác bốn góc có bốn cột đá kiểu dáng cổ xưa, mặt ngoài khắc đầy phù văn đặc biệt. Lúc này chính giữa trưa, trong trường đang có không ít đệ tử Phiêu Hồng Viện ở đó. Không lâu sau, hai người Liễu Minh liền tới phía dưới một gã chấp sự giám sát hóa tinh kỳ đã sớm đợi tại đây, mỗi người đứng một chỗ trên lôi đài, đối mặt nhìn nhau. Chung quanh có người rất nhanh phát hiện tình hình tại nơi này, nhao nhao tới vây xem. Ồ, người nọ không phải là trong tiểu bỉ, bài danh thứ 5 La Cảnh sư huynh sao? Chẳng lẽ La sư huynh cùng với người kia quyết đấu tại đây? Đối thủ là ai? Chưa từng thấy tên đệ tử áo xanh kia, người mới nhập môn sao, vậy mà dám cùng La sư huynh quyết đấu, đảm lượng cũng không nhỏ. Mới một thoáng thời gian, xung quanh lôi đài có mấy trăm tên đệ tử Phiêu Hồng Viện đứng xem, dường như là nhận được tin tức từ bên ngoài đặc biệt chạy tới, giờ phút này đang đồng loạt đem ánh mắt đặt lên người Liễu Minh đang ở trong sân. La Cảnh tại Phiêu Hồng Viện coi như là một cái tên nổi tiếng, còn Liễu Minh dù đã tham gia một lần thí luyện tại Tiểu Viêm giới nhưng với đệ tử cũ phần lớn vẫn cảm thấy lạ lẫm, nhao nhao lộ ra vẻ tò mò. Đệ tử Liễu Minh vì nhiệm vụ tông môn ra ngoài, không thể tham gia tiểu bỉ lần này, lúc này chính thức khiêu chiến đệ tử bài danh thứ 5, La Cảnh. Người thắng đạt được phần thưởng tiểu bỉ. Vị chấp sự hóa tinh kỳ này là một nam tử râu dài, khoảng 40 tuổi, lóe bay lên trên không trung lôi đài, cất giọng tuyên bố nguyên nhân lần tỉ thí này. Lời vừa nói ra, đệ tử đứng xem dưới đài lập tức nổi lên một hồi xôn xao nghị luận, không ít người chỉ trỏ lên người Liễu Minh, cũng có người nhìn về phía La Cảnh ánh mắt có chút cổ quái. La Cảnh hình như cũng cảm thấy được sắc mặt không khỏi khó coi. Tuy rằng các ngươi có lẽ cũng biết quy củ rồi, nhưng ta tại đây vẫn muốn nói lại một chút. Khiêu chiến lần này không phải quyết đấu sinh tử, nhận thua hoặc bị đánh bay ra khỏi lôi đài là kẻ bại, bất kỳ bên nào cũng không được đả thương tính mạng đối phương, kẻ vi phạm sẽ bị xử phạt theo môn quy. Thêm nữa, nếu ta cảm thấy kết quả thi đấu đã định cũng sẽ buộc dừng tỉ thí lại. Nam tử râu dài nhìn hai người trên lôi đài, giọng điệu có chút lạnh lùng nói. Liễu Minh nghe vậy nhẹ gật đầu, La Cảnh ở bên kia không nói một lời, mặt lộ vẻ hung hăng nhìn Liễu Minh. Chấp sự thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, phất tay tới bốn phương tám hướng khác nhau đánh ra một đạo ánh sáng màu xanh. Phù văn phía trên cột đá tại bốn góc lôi đài nổi lên từng quầng sáng nhỏ, một màn sáng màu xanh đậm hiện lên, nhanh chóng bao trọn lôi đài lại. Bắt đầu thi đấu, sau khi làm xong hết thảy, nam tử râu dài lớn tiếng tuyên bố. La Cảnh một tay lộn một cái, một thanh trường kiếm xám đen từ giữa hông lóe lên bay ra, vừa bay lên vừa lượn quanh thân. Thanh kiếm này hình dáng ban đầu đã dài ba thước, không thể xem là phi kiếm mà có thể xếp vào hàng đại kiếm. Thanh kiếm này chính là cực phẩm linh khí danh tiếng của La sư huynh trong lần tiểu bỉ vừa rồi, Lục Hoang kiếm. Dưới đài lập tức có người kinh hô, La Cảnh một ngón tay đưa ra kiếm dài ba xích lập tức hóa thành một đạo kiếm quang màu xanh, như một loại điện chớp nhắm Liễu Minh bắn vọt tới. Liễu Minh thấy vậy, hai mắt lóe lên, gocchuyenaudio.com, tinh quang, hai tay bỗng nắm chặt thành quyền, lúc này bên ngoài thân bỗng tản ra hắc khí cuồn cuộn, dưới một tiếng quát khẽ, nắm đấm bay ra đón đỡ kiếm quang sắp tới. Phanh một tiếng trầm đục, kiếm quang màu xám dưới một quyền này chợt ảm đạm bắn ngược trở lại. Ồ, trên mặt chấp sự giám sát ở giữa không trung tức thì lóe lên vẻ kinh ngạc, y tập trung tư tưởng, suy nghĩ quét qua hắc khí trên người Liễu Minh, trong mắt hiện lên một tia rõ ràng. La Cảnh vừa thấy chính mình dùng cực phẩm linh khí lại bị đối phương tay không đánh một quyền quay về, trên mặt cũng kinh ngạc, lập tức trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, lại một ngón tay đưa ra, đồng lời trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. Kiếm quang màu xám mãnh liệt xoay quanh một cái rồi lần nữa nhằm Liễu Minh chém tới. Một hồi âm thanh xùy xùy truyền đến, kiếm quang màu xám sáng chói lên, rồi thình lình huyễn hóa ra rậm rạp chằng chịt những kiếm ti màu xám, bắn thẳng về phía Liễu Minh. Cách chương.